Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 12 tháng 3 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm 2020-2025 và 15 năm thi hành điều lệ Đảng 2011-2025 của Đảng bộ tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã đánh giá công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh trong 5 năm qua là toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng 5 năm 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Giờ đánh giá, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh đã chủ động tích cực quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, ban hành đầy đủ, đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, đề án, kế hoạch, kết luận về các nội dung thực hiện. Bên cạnh đó, công tác chính trị tư tưởng được cấp ủy tổ chức đảng chú trọng có nhiều đổi mới. Công tác tổ chức xây dựng đảng được thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát đã chủ động bám sát thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng đảng. Công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền có bước đổi mới hiệu quả cao. Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí được lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện đồng bộ với quyết tâm chính trị cao. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy và các tổ chức đảng từng bước được đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu được nâng lên. Đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan đơn vị quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đến năm 2023, cán bộ công chức khối đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đã giảm 49 người. Cán bộ công chức viên chức khối chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện giảm 1.812 người so với năm 2020. Trong công tác phát triển đảng viên mới từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2023, toàn đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 7.438 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh lên 75.121 đồng chí. Bình quân kết nạp đảng viên hàng năm đạt 3,65% trên tổng số đảng viên toàn đảng bộ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn cho rằng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong toàn đảng bộ đã chủ động tích cực quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng. Điều đáng ghi nhận là trong tổ chức thực hiện đã có nhiều đổi mới sáng tạo, bảo đảm đồng bộ giữa chủ trương của đảng với cơ chế chính sách và nhiệm vụ giải pháp cụ thể của chính quyền các cấp. Theo đồng chí Lê Kim Toàn, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, công tác xây dựng đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong đảng bộ tỉnh đã chủ động tích cực quyết liệt trong tổ chức thực hiện kịp thời cụ thể, bảo đảm đúng quy định của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 chưa có tiền lệ, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết thống nhất của các cấp ủy tổ chức đảng với quyết tâm chính trị cao, công tác xây dựng đảng của đảng bộ tỉnh được triển khai đạt kết quả tích cực. Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng trong thời gian tới và nhiệm kỳ tiếp theo, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng tập trung nâng cao chất lượng xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên luôn giữ vững nền tảng tư tưởng của đảng, kiên định các nguyên tắc của đảng, kiên quyết đấu tranh phòng chống có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí vai trò của công tác xây dựng đảng về tư tưởng, định hướng chính xác kịp thời các vấn đề tư tưởng để tạo sự thống nhất trong đảng và đồng thuận trong xã hội. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch cơ hội chính trị. Đồng chí Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm, tính tự giác, nêu gương của các cấp ủy cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc đảng lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để giữ vững kỷ luật kỷ cương của đảng, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, các xã phường ở thị xã Hoài Nhơn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thị xã về hỗ trợ đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường, xã giai đoạn 2021-2025. Từ đó, bộ mặt các thôn, khu phố ở thị xã Hoài Nhơn ngày càng khang trang sạch đẹp hơn. Bài viết sau đây ghi nhận cụ thể.
Thưa các đồng chí và các bạn, Nghị quyết số 05 được Hội đồng Nhân dân thị xã Hoài Nhơn ban hành ngày 15 tháng 12 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, vỉa hè, thảm bê tông nhựa, điện chiếu sáng, trồng cây xanh, công viên, hoa viên trên địa bàn phường, xã giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết có những yêu cầu cụ thể, các mức hỗ trợ tùy theo quy mô đường được tính theo giá trị xây lắp, theo quyết toán được phê duyệt sau khi trừ phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp trên nếu có. Tiếp sau đó, Hội đồng Nhân dân thị xã ban hành Nghị quyết số 01 ngày 7 tháng 7 năm 2022, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2022, bổ sung Nghị quyết số 05 với các điều khoản hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống đèn tín hiệu giao thông, như hỗ trợ 50% giá trị xây lắp theo quyết toán được duyệt sau khi trừ phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp trên nếu có. Theo Nghị quyết số 01, thị xã cũng hỗ trợ xây dựng cầu giao thông, tùy theo cầu trên các tuyến đường có quy mô bề rộng mặt đường bê tông xi măng tối thiểu từ 5-7 mét, mà ngân sách thị xã hỗ trợ từ 30-60% giá trị xây lắp theo quyết toán được duyệt sau khi trừ phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp trên nếu có. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn Lê Đăng Tuấn cho biết, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thị xã đã tích cực tổ chức triển khai các nghị quyết này, đồng thời Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã đã quan tâm kiểm tra giám sát việc thực hiện. Qua đó góp phần quan trọng trong đầu tư, nâng cấp hạ tầng đồng bộ, hướng đến đáp ứng các tiêu chí để thị xã Hoài Nhơn đạt đô thị loại 3. Trong năm 2024, Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện để phát huy hiệu quả thiết thực hơn nữa các nghị quyết. Để được hỗ trợ theo Nghị quyết 05 và Nghị quyết 01 của Hội đồng Nhân dân thị xã, các địa phương phải đáp ứng yêu cầu về quy mô tuyến đường nên đã tạo cú hích để các phường xã nỗ lực đầu tư nâng cấp, mở rộng đường thành công, trong đó yếu tố quan trọng là sự ủng hộ của người dân. Điển hình như xã Hoài Châu xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động, lập ban chỉ đạo của xã và các tổ vận động ở các thôn để thực hiện tốt công tác này. Từ sự ủng hộ của người dân tại thôn An Sơn, trong năm 2023 đã có 3 tuyến đường mới được nâng cấp mở rộng và thảm nhựa, xây dựng hệ thống thoát nước vỉa hè, trồng cây xanh với tổng chiều dài khoảng 2,5 km, tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng. Gia đình ông Nguyễn Văn Ngộ ở thôn An Sơn đã hiến hơn 180 mét vuông đất vườn, nhiều nhất trong các hộ hiến đất làm đường ở xã Hoài Châu. Ông Ngộ chia sẻ, chủ trương hỗ trợ của thị xã, sự vận động của xã sâu sát với mong muốn của người dân. Cùng với đó, biết nguồn ngân sách xã còn hạn hẹp. Nếu phải đền bù giải phóng mặt bằng thì sẽ gặp nhiều trở ngại, nên chúng tôi ủng hộ để cùng chung tay làm đường. Theo ông Trương Quang Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoài Châu, cùng với sự hỗ trợ của thị xã, sự ủng hộ của người dân đã góp phần rất quan trọng để xã đáp ứng các tiêu chí về giao thông khi xã đang tập trung xây dựng và hướng đến chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Ông Bình cho biết, trong 2 năm 2022-2023, 100% hội dân bị ảnh hưởng đã đồng lòng hiến đất, tài sản trên đất để nâng cấp mở rộng 20 km đường trên địa bàn xã. Tổng diện tích đất hiến của người dân khoảng 10.000 m2 với trị giá khoảng 15 tỷ đồng. Phường Tam Quan Nam cũng đã thực hiện tốt Nghị quyết 05 và Nghị quyết 01 của Hội đồng Nhân dân thị xã. Trong hơn 3 năm qua, phường đã nâng cấp mở rộng hơn 5 km đường, làm 8 km đường mới, xây dựng 3 cây cầu mới, 1 hoa viên. Theo ông Nguyễn Văn Chữ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Quan Nam, trước khi đầu tư làm đường, phường tiến hành khảo sát đầu tư và mức độ ảnh hưởng đến người dân, sau đó tổ chức họp dân thông báo chủ trương mục đích đầu tư một cách minh bạch rõ ràng, đồng thời phối hợp với mặt trận và các hội đoàn thể tuyên truyền vận động. Từ đó, 100% các hộ dân bị ảnh hưởng đều ủng hộ, hiến 5.500 m2 đất và các loại cây trồng lâu năm. Bà Trần Thị Luôn ở khu phố Trung Hóa chia sẻ, gia đình tôi hiến hơn 40 m2 đất vườn cây cau dừa rồi tự chặt cây, tháo dỡ, đưa hàng rào lùi vào. Ngắm con đường mới trước nhà hoàn thành trước Tết Giáp Thìn đã rộng, đẹp hơn, chúng tôi rất hài lòng. Tính chung từ năm 2021 đến tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa mở rộng 219,7 km đường giao thông với tổng kinh phí gần 238,8 tỷ đồng. Thị xã đã đầu tư 322,9 tỷ đồng xây dựng 23,5 km đường cống thoát nước, 15,6 km vỉa hè, gần 19,5 km đường thảm bê tông nhựa, 91,2 km điện chiếu sáng, 18,6 km cây xanh, 40.553 m2 công viên hoa viên, 4 cầu giao thông và 5 chốt đèn tín hiệu giao thông. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.